Quý vị muốn biết quỷ là gì không? Quỷ có rất nhiều loại. Có người cứ tưởng rằng quỷ có bộ dạng hung ác, đáng sợ với bộ dạng mặt xanh, răng nhọn. Thật ra không nhất định là như thế. Có lúc quỷ hóa ra thân người, mới thấy thì tưởng như người thật, nhưng lại là quỷ. Nếu quý vị là người đã khai mở ngũ nhãn, bọn quỷ không thể nào lừa phỉnh được quý vị đâu. Quỷ lại có thể biến làm súc sanh như ngựa, trâu, dê, chó, thỏ và các loài cá. Vì sao chúng lại có thể biến hóa như thế? Bởi chúng có thần thông. Hoặc giả là chúng biến làm con kiến, con muỗi, con trùng, con ruồi, con chim sẻ, con ong. Ví như lúc mùa xuân trăm hoa đua nở, cho nên có hàng trăm con ong đến hút mật. Nhưng trong đó có rất nhiều hóa thân của quỷ. Trong đám hoa có ong thật mà cũng có ong giả. Ong thật là do nghiệp mà thọ quả báo, trong khi ong giả là do quỷ biến hóa thành. Chúng nó đi các nơi để hút nhụy hoa, uống xương hoa. Bởi vậy, quý vị đừng tưởng rằng nhất định là không thể thấy quỷ được. Quý vị hàng ngày đối diện với nó, vậy mà hãy còn không nhận ra nó. Cho nên có câu nói, đối mặt mà không biết là Quán Thế Âm. Nhưng đây cũng có thể nói tương tự như đối mặt mà không biết là quỷ. Bây giờ có người nói, thầy à, thầy nói như thế tôi thật là không dám tin đâu. Ông không tin thì thôi. Nhưng sao phải nói là không dám tin hả? Tôi cũng đâu có cưỡng ép ông tin. Tôi chỉ nói đạo lý cho ông đề cao cảnh giác, để khỏi ngày ngày chung đụng với quỷ mà vẫn không biết. Có người nói, eo ơi, thầy mà nói như thế thì chỉ làm cho tụi con lo sợ, rồi tối đến cũng không dám ngủ. Thế thì dứt khoát là đừng nên ngủ nữa, mà hãy lo tu bát chu tam muội là được rồi. Tức là tu pháp môn niệm Phật liên tục 90 ngày, hành giả sẽ không ngồi và cũng không nằm. Nếu tôi nói lời chân thật thì nhất định quý vị sẽ không tin, thành thử tôi ít nói chuyện thật. Vậy có phải là tôi nói chuyện giả không? Không phải đâu. Lời giả lại càng không nên nói. Chúng ta ít nói lời thật, còn lời giả dù một chút cũng chớ nên nói. Nếu chúng ta nói nhiều lời thật, người ta cũng không tin. Lại nữa, yêu ma quỷ quái cũng có thể biến thành rất nhiều loại động vật khác nhau. Quý vị còn nhớ năm 1976, khi chúng ta mới dọn đến Vạn Phật Thành lần đầu tiên không? Lúc bấy giờ, có vị cư sĩ mua được một số rùa để đem phóng sanh. Trong đó có một con bị lật ngửa, bốn chân giơ lên trời. Cư sĩ Phùng Phùng cũng có mặt tại đó. Ông thấy có một người mặc y phục màu xanh đang hướng về ông cầu cứu mạng. Ông Phùng Phùng bèn đến tận nơi quan sát. Ông phát hiện ra đó là một chú rùa đang bị lật ngửa. Quý vị thấy chưa? Con rùa đó cũng có linh tánh, cho nên nó biết hướng về ông Phùng Phùng để cầu cứu mạng. Vậy mà nhiều năm qua cũng chưa có ai chú ý đến chuyện này. Nhưng từ chuyện đó thì biết rằng tất cả chúng sanh, mỗi loài đều có quyến thuộc. Đó là vật cùng loài tụ hợp với nhau, khí cơ tương dẫn, y theo loại mà hiển hình. Bây giờ mọi người đang để tâm nghiên cứu chú Lăng Nghiêm, mới biết là quỷ cũng có đủ hình đủ dạng, muôn ngàn loài khác nhau. Chúng nó đều là do cảm quả mà thọ báo, tùy theo loài mà hiện. Trong chú Lăng Nghiêm có nêu danh nhiều vị vua của quỷ thần, trong đó có quỷ Già Xoa, Nhanh Nhẹn, quỷ La Sát, Kinh Sợ, quỷ Thủ Hồn, quỷ Thủ Thi, quỷ Tỳ Xá Xá, Hóp Tinh Khí, quỷ Cu Băng Trà, tức là làm người tê liệt, còn gọi là Bóng Đè, Ma Đè, quỷ Đại Thân, quỷ Điên, quỷ Xú Thối, quỷ Phú Đăng Na, có mùi hôi độc, quỷ Nhiệt, quỷ Hàng, quỷ Ảnh, quỷ Âm Nhạc. Ngoài ra còn có quỷ Ăn Hoa, quỷ Ăn Nhau Sanh Sản, quỷ Ăn Thai, quỷ Ăn Hài Nhi, quỷ Ăn Mỡ, quỷ Ăn Đèn, quỷ Ăn Ngũ Cốc. Sự biến hóa của chúng quả là vô cùng vô tận, vô lượng vô biên. Trước đây khi chưa nghe chú Lăng Nghiêm, chúng ta đâu có biết nhiều loại quỷ như thế. Nhưng sau khi chúng ta nghe rồi, mới biết là quỷ cũng có rất nhiều chủng loại. Đương nhiên quỷ so với người thì chúng nó đông hơn nhiều. Người tạo nghiệp tội thì bị đọa xuống cảnh giới quỷ, không thể tự mình thoát ra được. Khi Phật còn tại thế, có lần Ngài hốt lên nắm đất và hỏi chúng đệ tử: các ông nói đi, đất trong tay ta nhiều hay là đất trên đại địa này nhiều? Đệ tử thưa: đương nhiên là đất trên đại địa nhiều, còn đất trong tay Thế Tôn thì rất ít. Thế Tôn nói: chúng sanh được thân người như đất trong bàn tay ta, trong khi chúng sanh bị mất thân người như đất trên đại địa. Bị mất thân người như đất trên đại địa, vậy mất thân người rồi thì họ đi đâu, làm gì? Đương nhiên là đi làm quỷ. Vậy mà còn phải hỏi nữa sao? Cho nên quỷ so ra thì đông hơn người. Kể như có dùng máy điện não, computer, thống kê cũng không tính nổi, trừ phi dùng thần não thôi. Thần não còn gọi là thiên não. Có người nói: thầy đã phát minh ra thiên não đó hồi nào vậy? Không phải là tôi phát minh. Nếu quý vị không tin thì cứ lên trời xem thử. Thiên não là tự nhiên nhiên vẫn luôn tồn tại. Loại thiên não này không cần người quản lý, cũng không dùng tay ấn xuống bàn phím đánh chữ keyboard. Khi quý vị muốn biết điều gì, chỉ cần khởi niệm là tự nhiên nó sẽ tính ra ngay. Tờ hào cũng không sai sót. Tâm quý vị nghĩ gì, nó lập tức biết liền. Bởi nó huyền diệu thông linh như thế nên tôi gọi là thần. Nhưng số lượng của quỷ, e rằng dùng thần não cũng tính không xuể, bởi chúng nó quá nhiều. Hơn nữa, vừa mới tính xong là nó tăng vọt lên hàng ngàn, hàng trăm ức. Một giây khắc sau, chúng lại gia tăng thêm hàng ngàn, trăm ức nữa. Do đó không cách nào tính cho chính xác được. Bởi vì quỷ cũng thoạt nhiên lên trời, rồi cũng thoạt nhiên xuống đất, không có cách nào để định được. Quỷ cũng có quyến thuộc và bằng hữu. Nếu nó biết chỗ nào có ăn, nó sẽ mời bạn bè nó cùng tới ăn. Ví như loại quỷ ăn hoa có thể hóa làm ong mật hay bướm bướm. Chúng đến đâu thì ăn nhụy hoa, uống xương hoa đến đó. Quỷ đói là do chỗ cảm nhận của quả báo, cho nên thường bị lửa đốt, chẳng lúc nào ngừng. Thân thể nó cũng có lửa, bên ngoài bên trong cũng có lửa. Lửa trong lửa ngoài giao nhau hừng hừng thiêu đốt, thống khổ khó tả. Vì sao bị quả báo như thế? Vì khi làm người lại có tánh giận dữ quá lớn, cho nên sau khi chết biến thành quỷ cũng chẳng được thoải mái. Ngày đêm lại bị thiêu đốt, vĩnh viễn không mãn kỳ hạn, muốn trốn cũng trốn không khỏi. Nhưng nếu chúng ăn được một ít mật hoa, xương hoa là chúng giảm bớt được chút nhiệt não nóng bức. Dù chúng có cầu được mát mẻ chỉ một giây lát thôi cũng không được. Cho nên thiện ác nhân quả như bóng theo hình, không bao giờ sai chạy. Quý vị ơi, hãy cẩn thận. Lại có một giống quỷ chuyên ăn trái cây. Nhưng trước hết tôi xin giải thích sơ lược về bốn loại ăn, tức là thực. Tất cả chúng sanh đều nhờ ăn để sống. Nói về ăn, tức gồm có bốn loại, như: một, phần đoạn thực. Chúng sanh hữu tình, phàm hễ có khí huyết, hình tướng đều là phần đoạn thực. Phần là anh có phần của anh, tôi có phần của tôi. Đoạn là từng khúc, từng đoạn, hoặc từng bữa, từng bữa. Giống như ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, và không ăn giữa các bữa ăn, nên gọi là đoạn. Người và súc sanh đều thuộc về phần đoạn thực. 2. Súc thực là khi đụng chạm tiếp xúc là như ăn rồi. Quỷ thì thuộc loại súc thực. 3. Tư thực là chỉ cần nghĩ tới là no. Người cảnh trời thuộc về tư thực. 4. Thức thực là ngay cả ý nghĩ cũng không cần khởi tưởng, vì cơ năng ăn uống ở trong thức thứ 8. Chư thiên ở tứ không thiên thuộc về thức thực. Súc sanh đều có đồng loại với nó. Ví dụ như chim, cùng đồng loại thì chúng sống chung một cách hòa bình. Còn nếu không là đồng loại mà muốn đến nhà loài khác để làm khách thì không được, vì nhất định là chúng sẽ đánh lộn. Chắc quý vị cũng nhớ là ở trong khu rừng Vạn Thánh Lâm tại Vạn Phật Thánh Thành, có lúc bầy bạch hạc đã đánh nhau với chim ưng đó. Năm ngoái có một con bạch hạc bị đánh trọng thương, hoặc giả cũng có thể là nó từ trên ổ cao té xuống mà bị thương. Đệ tử tôi là Tiểu Quả Đà, chú này trước kia đã từng làm bạn với nó. Có lẽ kiếp trước Quả Đà cũng là chim hạc, nhưng vì nhờ nghe được một chút kinh Phật cho nên kiếp này nó chuyển được làm người. Mà điều này cũng không nhất định là vậy. Quả đà thấy bạn chim đó đang gặp nạn nên không nỡ lòng bỏ, thế là chú bèn mang chim đến bệnh viện để chữa trị. Nhưng cả đoàn bác sĩ cũng đành bó tay, muốn giúp mà giúp chẳng được. Kết quả là chú phải trả nó về gốc cây. Mặc dù có chim bạch hạc lớn đứng canh giữ bảo hộ, nhưng cuối cùng nó cũng bị chim ưng bắt đi. Do đó chúng ta biết rằng tất cả chúng sanh loài nào sẽ theo giống nấy, mỗi loài đều có quyến thuộc riêng của chúng. Trở lại đề tài chính, chúng sanh đều nhờ ăn mà sống. Thí dụ như chúng ta ăn trái cây, khi trái cây vừa mới được hái từ trên cây xuống, nó vốn là hai trái. Ví như một trái táo, apple, nó không phải đơn thuần là một trái đâu. Vì trên mặt trái táo hãy còn có một trái táo khác. Có người nói, tại sao tôi không thấy trái táo đó? Nếu quý vị thấy được thì sẽ lén ăn nó rồi. Hai trái táo này, trong đó có một trái là cái bóng, lại cũng có thể gọi là tánh của trái táo. Cũng giống như vậy, mỗi cá nhân không phải đơn thuần là một con người, mà còn có một linh tánh tùy thân khác. Nhưng linh tánh của con người thì ẩn tàng bên trong thân thể, không bộc lộ ra ngoài. Nếu linh tánh này chạy thoát ra, nó sẽ bị yêu ma quỷ quái ăn mất. Bất luận chủng loại nào mà biến thành người, phía sau lưng nó vẫn còn lưu lại cái bóng, đó gọi là quỷ hồn. Mở ngoặc, con người có ba hồn bảy vía. Ví như kiếp trước người đó làm ngựa, phía sau lưng của y sẽ có bóng ngựa. Có người kiếp trước sanh làm con lừa, cho đến trâu, dê, gà, chó hoặc là heo, phía sau lưng của y vẫn còn lưu lại hình bóng của loài đó. Người đã mở ngũ nhãn, nhìn qua là biết ngay. À, thì ra người này kiếp trước vốn là con chó. Nhưng không phải ai ai cũng có được ngũ nhãn, bởi e rằng người ta sẽ phanh phui ra hết những vấn đề về kiếp trước của kẻ khác. Cho nên nói thiên cơ bất khả tiết lậu là vậy. Trái cây không phải là động vật, tuy không có khí huyết nhưng nó cũng là sanh vật. Hễ có sanh mạng tức là có tánh. Như đem trái cây cúng tế quỷ thần, quỷ thần sẽ ăn tánh của trái cây đó. Quỷ không phải là cầm trái cây để cắn ăn, mà nó chỉ cần xúc chạm rồi hút lấy tánh của trái cây, tức là đã ăn rồi. Do đó nếu ăn trái cây đã cúng quỷ thần rồi, quý vị sẽ cảm thấy không có mùi vị gì mấy. Quê tôi thuộc miền núi Đông Bắc ở Mãn Châu, nơi đó có một loại gấu lớn. Nó ăn món gì cũng không cần cắn xé, tức là nó nuốt trửng nguyên con. Trên núi có mọc một loại lê gọi là thiết đàn lê, vì nó cứng lắm. Nhưng gấu cũng không cần nhai, chỉ ngoạm trái lê một cái là nuốt ngay. Lại càng kỳ diệu hơn nữa là khi đại tiện, nó cũng cho ra nguyên trái lê, hình dáng y như lúc chưa nuốt, không chút sức mẻ. Nhưng trái lê đó đã không còn mùi vị nữa, bởi một khi trái lê chạy qua công xưởng hóa học, tức là hệ thống tiêu hóa, trong thân thể con gấu thì chất tinh hoa đã bị hút hết. Cho nên dù hình tướng vẫn còn lưu lại đó, nhưng tánh của nó đã mất rồi. Từ điểm này chúng ta có thể hiểu được tình hình của Phật, quỷ, thần ăn trái cây như thế nào. Trái cây đã cúng Phật cũng không nên để lâu, vì nó rất mau bị hư. Cũng giống như con người lúc sanh thời, linh hồn còn ở bên trong, một mai chết rồi thì hồn lìa khỏi xác, thi thể rất mau mục thối. Trái cây nếu còn sanh tánh sẽ không chống hư thối, nhưng khi đã bị hút mất sanh tánh, tức sẽ bị hư hoại rất mau. Trong bốn loại ăn, quỷ chỉ cần ngửi một cái, chạm một cái là đã ăn xong. Không giống như con người chúng ta là phải cắn nhai một miếng rồi lại phải nuốt xuống bụng, rất là phiền phức. Có người hỏi, làm sao thầy biết được chuyện như thế? Thì đó là vì kiếp trước tôi đã từng làm quỷ, cho nên ngày nay vẫn còn nhớ đó mà. Quỷ thuộc loại xúc thực, người trời thuộc tư thực, chư thiên ở cõi tứ không xứ thuộc loại thức thực. Nghiệp báo của mọi loài quỷ thần đều do từ các nhân duyên mà thọ cảm, nhân nào quả nấy, gọi là khởi hoặc tạo nghiệp, thọ báo. Vì vậy chúng ta nên biết rằng làm lành thì phước đi theo, làm ác thì họa theo đuổi, giống như tiếng vang của âm thanh. Thọ khổ hay cảm lạc là do tự mình tạo duyên, chớ có do ai khác đâu. Quý vị không muốn làm quỷ thì đừng tạo nghiệp làm quỷ. Hôm nay tôi chỉ nói một đoạn nhỏ về kiếp xa xưa tôi đã làm quỷ. Giả như quý vị không chán nghe, tương lai tôi sẽ kể cho mọi người biết lúc xưa tôi đã làm kiến, làm muỗi như thế nào, ở địa ngục như thế nào, làm súc sanh ra sao. Tôi sẽ nói hết ra, chứ chẳng giấu giếm làm gì. Tất cả vua của quỷ thần đều có oai đức lớn. Họ có thể chém yêu quái, trừ tai họa và chế phục bọn ngoại đạo. Họ dùng pháp chiết phục để hàng phục tất cả bàn môn tả đạo, ma mị yêu tinh, ngu quỷ xa thần. Phàm là những phần tử xấu, tà tri tà kiến, tà thuật tà pháp, họ đều có khả năng hàng phục hết. Họ có thể sanh thiện, diệt ác, trừ tà, phá ma. Ác ma là ví cho những kẻ không màng chi đến đạo lý. Phàm những kẻ ngang ngược không màng đến lý lẽ thì rất quái gở và hống hách. Họ đều là từ bọn ác ma chuyển thế mà thành. Quý vị có đối xử tốt với chúng bao nhiêu, chúng cũng không biết là quý vị tốt. Cho đến quý vị đem cả máu thịt mình mà hy sinh cho chúng, chúng vẫn không biết đủ, mà cũng chẳng cảm ơn, vì chúng có lòng tham không đáy. Tại sao vậy? Bởi chúng đã trải qua nhiều kiếp huân tập thói ác, cho nên các ác tập đó đã trở nên thâm căn cố đế, và tánh xấu được hình thành từ sự u tối gàn dở mà chúng lại không chịu sửa đổi. Những vị quỷ thần vương trong Chú Lăng Nghiêm thống lãnh các quyến thuộc của họ như Thiên Binh, Thiên Tướng, Thiên Tào, Kim Cang Lực Sĩ. Tất cả các vị đó đều lo chấn giữ khắp cả mười phương, bảo vệ người tu hành và ủng hộ làm cho đạo tràng ngày thêm hưng thịnh. Phần trên chúng ta đã nói quá nhiều về các chủng loại quỷ thần và quyến thuộc của chúng. Quý vị nên biết tất cả chúng sanh, mỗi loại cũng đều có quỷ hồn riêng của nó. Chó có quỷ hồn chó, mèo có quỷ hồn mèo, đại chúng sanh, tiểu chúng sanh cũng đều có quỷ hồn riêng. Tuy con người thường nói sợ quỷ, nhưng thật ra người và quỷ vốn chẳng có sự phân chia. Quỷ ở âm gian, người ở dương thế, nhưng âm dương vốn là một thể, không phân cao thấp, chẳng có giới hạn. Quỷ thì tham sân si nặng nề, nếu so với người thì con người có giới định huệ nhiều hơn một chút. Do đó quỷ trở thành đám âm khí, trong khi khí bẩm sinh của người và súc sanh thì tạo thành hình tướng. Vì sao người và súc sanh có hình tướng? Thì đều bởi vì biết bao thứ chấp trước mới bị nhốt trong cái lòng ngũ uẩn mà trốn không khỏi phạm vi sắc thọ tưởng hành thức. Lưới ngũ uẩn này làm chướng ngại cho tự tánh của chúng ta, ví như có đám mây đen che lấp mặt trời. Thực ra âm dương vốn là một thể, nhưng nay chỉ vì bị từng mây ngũ uẩn phân chia mà thôi. Con người bị trận ngũ uẩn làm khốn đốn, quỷ cũng bị rừng cây ngũ uẩn làm vướng vít. Cho nên ai nấy đều chìm nổi trong biển nghiệp, sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh. Sanh thời làm người, lúc chết biến thành quỷ. Nhưng nếu ai chịu tu hành thì khỏi phải làm quỷ. Khi tu hành thành công là họ có thể thành Phật, thành Bồ Tát hoặc chứng quả A-la-hán. Nếu ai chịu giữ ngũ giới và tu thập thiện thì sẽ được sanh lên cõi trời làm thần. Ngũ giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Không sát sanh là từ bi, không trộm cắp là đạo nghĩa, không tà dâm là chánh nhân quân tử, không vọng ngữ là trung tín, không uống rượu là sẽ không bị cuồng loạn. Kẻ sát sanh thì đời sau lại bị quả báo oan ương đoản mạng. Kẻ trộm cắp bị quả báo bần cùng khổ sở. Kẻ tà dâm bị quả báo làm chim sẻ, chim bồ câu, uyên ương. Loài chim sẻ đều ham thích những chuyện cao xa hảo huyền, bởi kiếp trước chúng chuyên có hành vi gian dâm và phá hoại đạo đức, cho nên mới có nghiệp báo hiển hiện như vậy. Tôi đã thường nói với quý vị về điều này, nhưng vẫn có người không chịu chú ý, cho nên tôi không ngần ngại gì mà nhấn mạnh thêm lần nữa. Chúng ta không nên sát sanh. Tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay đều là cha mẹ, bạn bè, quyến thuộc của ta. Cha mẹ ta vì đời trước đã tạo nghiệp tội, kiếp này có thể bị đọa làm heo, ngựa, trâu, dê. Giả như quý vị sát hại súc vật một cách bừa bãi, thì tức là quý vị gián tiếp giết cha mẹ của mình vậy. Về trộm cắp thì có câu nói như: chuyện gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Quý vị không muốn ai trộm cắp hay cướp đoạt tài sản của quý vị, thế thì trước hết quý vị không nên trộm cắp tài sản của kẻ khác. Về việc tà dâm, đối với luật nhân quả, phạm tà dâm là tội nặng nhất và bị trừng phạt tệ hại nhất. Đặc biệt là giữa vợ chồng, nếu hai bên đã ly hôn rồi mà lại kết hôn nữa, căn cứ vào luật nhân quả, đến lúc lâm chung, thân thể họ sẽ bị cắt ra làm hai phần. Bởi lúc sống họ đã có hai mối quan hệ, cho nên khi chết nghiệp báo mới hiện ra. Là có một cái cưa lớn cưa cắt thân người từ trên đỉnh đầu xuống chân ra làm hai. Lúc sanh tiền đã tà dâm bao nhiêu lần, sau khi chết cũng bị cắt chia bấy nhiêu lần. Lúc sanh tiền kết hôn trăm lần, khi chết xuống liền bị phân thành trăm mảnh để chia từng chút một cho những ai mà họ đã có quan hệ từ trước. Thế bị phân chia như vậy thì có gì không tốt? Vì khi linh tánh đã bị phân ra từng mảnh tan vụn rồi, nếu muốn đem nó tập hợp lại tức chẳng dễ gì đâu. E rằng đến cả trăm ngàn ức kiếp cũng không trở lại được thân người. Lúc bấy giờ tánh hóa linh tàn cùng một rã với cỏ cây, rồi biến thành thứ thực vật thảo mộc vô tình. Một khi bổn tánh đã bị phân tán thì không dễ gì làm chúng sanh được. Dù cho họ có làm được chúng sanh đi nữa thì họ chỉ có nước làm lòi mũi mồng mà thôi. Ví như một thân người có thể hóa thành 84,000 con mũi, xong nếu muốn tập hợp 84,000 con mũi đó trở lại thành một người, thời không dễ đâu. Đa số là mũi sẽ sanh trở lại làm mũi mới, rồi chúng cứ trôi nổi lên xuống trong sanh tử luân hồi mà vẫn không biết bội trần hợp giác, xả bỏ mê lầm để quay về chân chánh. Cho nên gọi là nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục. Tức là một khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Nếu quý vị có thể thấm thía được ý nghĩa này, vậy làm sao mà không lo sợ cho được. Giảng ngày 5 tháng 2 năm 1981. Tiền có khả năng thần thông, chớ sai lầm nhân quả. Theo như Hán tự, chữ tiền là từ chữ kim và hai chữ hoa, tức giáo mát mà thành. Có bài kệ nói rất hay như: nhị hoa tranh kim sát khí cao, nhân 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 tha phạm lao đao. Năng hội dụng giả siêu tam giới, bất hội dụng giả nghiệt nan đào. Nghĩa là hai giáo tranh tiền sát khí cao, người người vì nó chịu lao đao. Biết dùng thời đặng thoát tam giới, không biết dùng khó mà thoát tội. Hoa tức là can hoa, giáo mát, là một loại võ khí. Tiền được đúc thành bằng kim loại. Hai người cầm giáo tranh nhau tiền, cho nên tạo thành biết bao cảnh ác nghiệp, như giết người, phóng hỏa, anh tranh, tôi đoạt, sát khí cao ngất tận mây xanh. Tiền tuy là giả, nhưng ai ai cũng mê mết nó. Không những người thích tiền, mà quỷ cũng thích tiền. Người sống cố tìm đủ mọi cách, phí hết tâm trí để kiếm tiền. Quỷ không có làm việc nên không thể kiếm tiền, nhưng nó cũng có cách làm tiền, là khiến người ta đốt tiền giấy cho nó. Thật ra quỷ đâu có cần tiền. Đốt tiền giấy là một loại mê tín, lãng phí tiền bạc, đem tiền thật hóa thành tro bụi. Loại tư tưởng ngu si này thật là không thể nói nổi. Tại Á Châu có một thứ phong tục là lúc còn sống, người ta tự đốt thật nhiều tiền giấy cho mình, vì tưởng rằng ở âm phủ có ngân hàng tồn khoáng, chờ đến khi chết là họ sẽ được làm quỷ phú hộ. Hoặc giả là họ sẽ dùng tiền đó hối lộ Diêm Vương để được giảm nhẹ tội. Họ đâu biết rằng Diêm Vương là một phán quan vô tư, mặt lạnh như tiền. Ông chỉ chiếu theo công trạng mà xét xử, chứ không nhận bất cứ hối lộ nào. Vì vậy, nếu muốn hối lộ Diêm Vương thì thật là uổng phí cả tâm trí. Nhưng cũng có người nghĩ như thế, cứ tưởng rằng tiền có năng lực thần thông, hễ có tiền thì mọi chuyện đều thông qua. Như câu nói, tiền nhiều có thể sai quỷ kéo cối xây. Đó là lối suy nghĩ hết sức sai lầm. Những người này sau khi chết nhất định sẽ đọa địa ngục. Tại sao? Bởi lúc còn sống trên thế gian, nhất định là họ đã làm nhiều chuyện trái với lương tâm. Vì muốn cứu vãn nỗi thống khổ của mình sau khi chết, cho nên họ mới đốt thật nhiều tiền giấy. Họ chuẩn bị đưa cho bọn tham ô quan lại những bao lì xì đỏ, xem như là để mua chuộc sự dễ dãi vậy. Loại tư tưởng này là lừa dối cả chính mình, thật đáng cười thay. Tiền chi phối người thế gian đến nỗi điên điên đảo đảo, làm những chuyện sai quấy, bà con lại chẳng chịu nhìn, mà cứ dốc lòng muốn đoạt của lẫn nhau. Đến nỗi người thân trở thành người dân nước lạ, thậm chí còn xem như thù địch nữa. Đáng sợ lắm thay. Bởi vì những vấn đề đó, cho nên người tu đạo nên giữ giới tiền bạc để khỏi bị quấy nhiễu bởi mấy thứ phiền toái như thế. Sao gọi là giữ giới tiền bạc? Thì tức là tay không rờ đụng tiền. Đó mới là người Phật tử chân chánh, giữ được luật Phật và chuyên trì tịnh giới. Không những tay không sờ mó tiền, mà tâm ý cũng không nghĩ đến tiền. Nếu biết rằng tiền là vật không sạch sẽ vì có vi trùng bám vào, cho nên chúng ta hãy ném tiền ra khỏi chính tầng mây, coi nó là vật chẳng lành vậy. Người tu đạo nên vì chúng sanh làm phước điền tăng, thay chúng sanh gieo phước, tiếp nhận sự cúng dường, và không được phan duyên, cũng như không được tham cầu sự cúng dường. Người tu hành chỉ nên tùy duyên, tùy phương tiện, chứ không có ý đồ gì khác. Tại sao người xuất gia không thành đạo? Bởi họ không phá nổi hai cửa tài sắc. Tài khiến người mê hoặc, sắc làm cho người điên đảo. Hai tảng đá chướng ngại này cản trở người tu hành, khiến người ta đắm mê không cách gì tự thoát ra được, thậm chí lại còn trôi nổi hùa theo. Bất luận là ai, hễ giữ giới tiền bạc thì tự mình nên đặc biệt chú ý và hết sức cẩn thận. Tay không đụng tiền, tâm cũng không nên nghĩ đến tiền. Đừng nên bên ngoài ra vẻ tuân thủ mà bên trong vẫn ham cầu lợi dưỡng. Nếu ai có tư tưởng và hành vi như thế thì hãy mau sửa đổi, chứ đừng biết rồi mà cứ cố phạm. Những ai dùng phương thức ngũ tà mạng, tức là năm nghề bất chánh, để sanh sống thì đều không thật sự là Phật tử, mà là trùng trong thân sư tử, mặc áo Phật, nương theo Phật để kiếm ăn. Nói tóm lại, hễ người có tâm phan duyên là tham tài đều không có tư cách làm đệ tử Phật. Ai ai cũng vì tiền mà không biết nó là nguyên nhân sanh ra biết bao nhiêu phiền phức. Những ai biết dùng tiền để làm nhiều chuyện công đức, như xây trường học, mở nhà thương, làm những việc có ích cho dân chúng, lợi người lợi mình, thì họ sẽ thoát ra tam giới, khỏi bị cái khổ sanh tử luân hồi, và đạt đến sự chân lạc của Niết Bàn. Nếu người không biết dùng tiền, chỉ tạo nghiệp ác, làm những việc tổn hại đạo lý, thì khó thoát khỏi tam giới và bị đọa địa ngục. Cho nên nói, tài sắc danh thực thùy là năm cội gốc của địa ngục. Hãy nhớ kỹ, hãy nhớ kỹ, không nên sai lầm về nhân quả. Vì nhân quả không sai chạy một tơ một hào, cũng là định luật bất biến ngàn đời. Cho nên hễ quý vị sai lầm về nhân quả, tức nhất định sẽ bị quả báo. Giảng ngày 4 tháng 6 năm 1981. Phước huệ song tu. Trong thời quá khứ, Đức Phật Thích Ca đã từng ba A Tăng kỳ kiếp tu phước huệ, trăm kiếp gieo tướng hảo. Do đó Ngài mới thành tựu được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân trang nghiêm không ai sánh bằng. Chúng ta là người tu đạo, tất phải tu phước huệ. Thế nào là tu phước, tu huệ? Là làm nhiều chuyện công đức. Phàm việc gì có lợi ích cho chúng sanh, chúng ta nên tận lực làm hết mình, là tu phước. Đọc tụng kinh điển, nghiên cứu đạo lý Phật, gọi là thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải, là tu huệ. Nói đơn giản như tạo nhiều công đức thì được phước báo, còn nghe kinh thuyết pháp là có trí tuệ, đó là đạo lý tự nhiên. Phước huệ là do sự bồi đắp tu hành mà có, cho nên nếu không lo bồi đắp thì không bao giờ có phước huệ. Người tu đạo chớ nghĩ đó là phước nhỏ mà không chịu làm, lại càng không thể cho đó là việc ác nhỏ rồi cứ làm. Nếu chúng ta lúc nào cũng biết quý phước, tu phước, trồng phước, thì trong tương lai nhất định chúng ta sẽ có đại phước báo. Nếu không, phước thời từ đâu đến? Huệ do từ đâu sanh? Những ai muốn được phước, được huệ mà chẳng chịu làm gì thì cũng ví như người si mê nói trong cơn mộng vậy. Đó là vọng tưởng trong cái vọng tưởng, vĩnh viễn không thể nào thành sự thật. Giống như nói xuyền mọc cầu ngư, tức là tìm cá trên cây. Đó là tư tưởng của người ngu, là chuyện không thể nào có được. Giảng ngày 4 tháng 6 năm 1981. Nghiêm trì giới luật, học nhẫn nhục. Giới luật là sanh mạng của người tu hành. Người phạm giới cũng bi ai, đau khổ giống như sanh mạng mình đã bị đứt đoạn. Lúc Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, Ngài đã từng nói với tôn giả A Nan rằng: lấy giới làm thầy. Đây cũng là sự chứng minh về tánh trọng yếu của giới luật. Nghiêm là nghiêm minh, cũng có nghĩa là trang nghiêm minh sát. Người tu hành không được tùy tiện nói năng lung tung. Lúc nào cần thì nói, mà nói cũng phải có chừng mực, hợp pháp, không được nói năng hồ đồ. Nói theo cách khác là khi đi đứng nằm ngồi, nhất định đều phải có thứ tự. Không phải là tôi muốn như thế này thì tôi làm như thế này, đó không phải là giữ giới luật. Trì là trì giữ, cũng có nghĩa là dùng tay nắm giữ một cách cẩn thận, thời khắc nào cũng chú ý, không giải đãi. Chúng ta nên tập trung tinh thần để giữ gìn giới luật. Giới là phòng phi, ngăn ngừa chuyện sai trái, cũng có nghĩa là cấm ngưng các việc ác, gọi là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, là không làm các việc ác, vâng làm các điều lành. Giới là khuyên răn trước khi chúng ta phạm tội, luật là trừng phạt người sau khi đã phạm tội. Ví như rắn, khi bò thì nó uốn cong mình, đến lúc chung vào ống cống thì nó thẳng mình ra. Đó là công dụng của giới luật. Luật là pháp luật, bất luận khi chúng ta làm việc gì thì cũng phải phù hợp với quy luật, gọi là không có cơm ba thì không vẽ thành tròn được. Chúng ta không nên hành động một cách tùy tiện, như làm cản trở tự do hoặc xâm phạm lợi ích của kẻ khác. Nói tóm lại, nghiêm trì giới luật là không nổi giận. Khi công phu tu nhẫn nhục của chúng ta đã đúng mức, thì dù gặp nghịch cảnh, thuận cảnh gì, chúng ta cũng đều chịu đựng được các thử thách mà không động tâm. Hơn nữa, chúng ta vẫn giữ được tâm bình khí hòa và xử sự một cách điềm tĩnh. Khi đạt đến trình độ như thế, thì chúng ta sẽ không thể không giữ quy củ nề nếp. Phàm người không giữ quy củ là bởi công phu tu nhẫn nhục chưa đủ, cho nên họ mới không thể kiềm chế được ngọn lửa vô minh, để rồi bị nó thiêu rụi hết cả công đức mà họ đã tu được bấy lâu. Giảng ngày 6 tháng 6 năm 1981.